Thưa tất cả ni chúng và quý Phật tử, hôm nay tôi nói chuyện với quý Phật tử với cái đề tài là si mê và trí tuệ. Khi đi xong trong đề tài này, quý vị đem hết tâm tư gẫm nghiệm lại, thử coi mình thuộc về loại nào, loại si mê hay là trí tuệ, để mình mừng hay là mình lo. Đó. Bây giờ tôi nói rõ thế nào là si mê, thế nào là trí tuệ. Si mê là đen tối, là mờ mịt. Những người tâm hồn đen tối, mờ mịt thì gọi đó là kẻ si mê. Thế nào là trí tuệ? Trí tuệ là sáng suốt, là lanh lẹ, là khôn ngoan. Những người sáng suốt, lanh lẹ, khôn ngoan gọi đó là trí tuệ. Đó là định nghĩa theo cái thông thường. Còn nếu đi sâu nữa thì còn có những điểm khác, nhưng ở đây tôi chỉ nói với tính cách thông thường để cho tất cả quý vị dễ nhớ. Như vậy thì si mê nó có bao nhiêu loại, bao nhiêu thứ si mê? Ở đây thì tôi cũng kể đơn sơ thôi. Tôi chia si mê phân làm hai loại. Cái loại si mê thô, loại si mê tế. Như vậy thì cái gì gọi là si mê thô? Bây giờ nhắc lại, những người tâm hồn đen tối mờ mịt thì đó là gọi si mê. Thì như vậy, nếu người ở thế gian mà say sưa rượu chè cờ bạc thì những người đó có si mê không? Tại sao gọi họ là si mê? Bởi vì quý vị thấy một người say rượu thì trí tuệ họ còn sáng không? Lúc đó là mờ mịt. Những điều không nên nói lại nói, những việc không nên làm lại làm. Điều không nên nói mà nói, việc không nên làm mà làm, thì đó là làm càn, là nói bậy. Đó là hiện tượng của si mê. Rồi cho tới những người say mê cờ bạc có si mê không? Bởi vì khi mà vào cuộc ăn thua rồi thì quên cả vợ con, quên cả cái phải quấy ở bên ngoài, mà chỉ nhớ làm sao cho mình được thắng cuộc. Mà không thắng cuộc rồi sao? Rồi chừng đó thấy đau khổ. Nhiều khi vì say mê trong cái cờ bạc mà quên hết điều hay lẽ phải, rồi làm những cái điều trái với cái thế thường. Cho nên cờ bạc, say mê cờ bạc cũng gọi là kẻ si mê. Như vậy thì khi mà si mê thì người ta quên hết cái phải, cái quấy, quên hết những cái điều tốt, điều xấu. Vì vậy mình gọi đó là si mê. Rồi cái si mê kế nữa là si mê tai hại nhất của xã hội hiện giờ là hút á phiện, xì ke, ma túy. Cái đó có phải si mê không? Bởi vì không còn làm chủ được mình, bởi không còn làm chủ được mình cho nên rồi phải khổ, phải chịu những cái điều mà không có thể thế gian chấp nhận được, phải không? Những người đó họ từ cái mê lầm, bị xúi dục, bị rủ rê, rồi cái họ đi vô trong đường khổ, thì đó là si mê. Si mê đó là si mê thô. Như vậy thì người say mê rượu chè cờ bạc, những người đó có khổ không? Bởi vậy cho nên si mê thì phải khổ đó. Rồi người say mê trong cái hút phiện xì ke ma túy, họ có khổ không? Mới bước chân vào thì người ta ngỡ là đi tìm vui, phải không? Nhưng mà kết quả lại thì sao? Là chuốc khổ. Như vậy thì cái người đi tìm vui, tìm khoái lạc để rồi chịu khổ, thì đó là sáng suốt hay si mê? Đó là quả là si mê. Rồi cho tới cái si mê mà hiện giờ người ta đương báo động về cái bệnh gì đó, bên con người nam nữ không khéo bị cái bệnh S, mà bị bệnh đó rồi thì sao? Thì nó tiêu ma cả cuộc đời, phải không? Thì như vậy tất cả cái si mê đó nó đưa người ta đến cái khổ vô cùng vô tận. Như vậy thì người ở đời vì không có trí tuệ cho nên mới bị rơi vào trong những cái say mê đó hay là si mê đó, rồi tự chuốc khổ. Mà cái khổ đó không chỉ riêng cho cá nhân họ mà lây cả trong gia đình nữa, phải không? Trong xã hội. Vì vậy mà cái si mê là một cái gốc khổ lớn lao không kể hết. Đó là nói những cái si mê. Mà trong mấy si thô này, si mê thô này chắc quý Phật tử không có đâu, phải không? Nhưng mà qua tới si mê té chắc có dính ít nhiều, phải không? Và đó là si mê thô. Bây giờ bước qua cái si mê té, như người ta thích những cái danh vọng hảo huyền cũng là si mê. Tôi nói thí dụ ở giữa đời này có người nào không thích mình có cái danh không? Có không? Giả sử mình rất là tầm thường, mình không có tài ba gì, mà ai đó gặp mình cái tán: anh này thật là con người sang, con người quý, là người tài, người đức. Thì quý vị có từ chối không? Từ chối không? Sao vậy? Thì mình không có cái đó mà họ nói, thì cái đó là cái hảo huyền, phải không? Mà những cái hảo huyền đó mà nghe rồi mình cũng vừa lỗ tai, cũng chịu. Thì như vậy đó là một cái si mê nó té. Chứ còn mình thực tế thì thế nào? Họ nói khác thì mình phải cải chánh. Cái này không chịu cải chánh. Mà không chịu cải chánh tức là chấp nhận. Mà chấp nhận cái không đúng lẽ thật, đó là si mê. Đó là một cái lối si mê hảo huyền. Mình là người cũng không đến nỗi tệ ở trong xã hội, không có thể dở hơn ai mấy. Mà gặp ai đó nói mình là tệ, là dở, là xấu, thì lúc đó mình yên lòng lắng nghe hay là mình nổi cơn phẫn nộ? Quý vị trả lời giùm tôi coi. Chắc không yên lòng lắng nghe đâu. Vừa nói vài câu mà trái lỗ tai thì nổi nóng la hét rồi. Thì như vậy đặt câu hỏi lại, mình là người vừa phải, không có quá là sang, quá là danh vọng, nhưng mà họ lại nói mình tệ, mình xấu, thì nổi nóng lên, thì đó có dính dáng với si mê không? Có không? Tại sao mà có si mê? Ta nói trái với cái lẽ thật thì mình phải cải chánh, mình phải nói lại chứ, tại sao mình lại nói mình đi trong si mê? Bởi vì chúng ta quên người ta nói mình dở, nói mình xấu, mà mình không phải dở, không phải xấu, thì cái lời nói của họ có biến cho mình thành kẻ dở xấu hay không? Có không? Như vậy thì lời nói hảo, phải không? Lời nói bâng quơ, vô nghĩa, mà tại sao mình giận? Lời nói không có lẽ thật, không đúng chân lý mà mình nghe mình giận, giận cái gì? Mà mình giận có phải mình si mê không? À, như vậy thì vô tình mình cũng kẹt trong si mê nữa. Cho nên những cái tế này đó thì quý vị thấy chúng ta dễ mắc phải lắm. Nhưng mà khi mắc phải là chúng ta không bao giờ nói mình si mê, nói mình nói đúng không à, phải không? Chớ chi họ nói mình là cái người xấu thì ngay lúc đó mình đang người tốt cái biến thành xấu liền, thì chắc là mình phải cãi, cãi cho ra lẽ rằng cho mình thấy xấu. Còn này người ta nói xấu mà mình không xấu chút nào hết, và cãi chi cho bất công. Thì như vậy ở thế gian người ta có hai cái thuật. Một thuật là vuốt ve mình, nịnh bợ mình để cầu mong một cái gì mình giúp họ, thì họ cứ tán tụng mình lên, rồi bị những lời tán tụng đó cái mình thích, mình ưa, cái thì dễ bị người ta gạt, phải không? Như vậy đó làm cái si mê. Còn một số người khác ngược lại, họ muốn làm cho mình tức tối chơi, buồn phiền chơi. Mình không có những cái dở, họ nói mình dở. Mình không có cái xấu, họ nói mình xấu. Nghe cái mình tức tối, mình hung hăng lên, tự nhiên mình không dở, không xấu mà biến thành dở xấu. Hung hăng lên nói bậy thì dở xấu rồi, phải không? Như vậy thì hai hạng người đó đều đưa mình tới cái bẫy để trở thành kẻ xấu, kẻ dở. Như vậy thì chúng ta có trí tuệ thì phải sao? Nếu mà người đó họ tán tụng mình thiếu lẽ thật, không đúng, thì mình cười và xin lỗi họ: anh chị nói đó quá cái sức của tôi không được như vậy. Nói vậy có họ hết tán chứ gì, nhưng mình làm thinh thì họ thấy mình chịu quá, họ cứ tán. Còn nếu mà người ta chê mình xấu, dở, thì mình cũng cười thôi. Nói thưa anh hay là thưa chị, ở đời có ai toàn tốt, cái xấu đó người nào cũng có phần ở trong hết. Đó, thì như vậy thôi họ hết nói. Mà mình nói đó có phải lẽ thật không? Đó, nhưng mà tại sao nói xấu cái nỗi giận lên chi cho làm mình chưa xấu mà trở thành xấu thiệt. Đó là những cái lẽ mà tôi nói. Chúng ta tuy tế nhị hơn, không mắc kẹt những cái si mê thô, nhưng mà cái si mê tế chúng ta tính không khỏi. Bởi vậy nên rồi ở đời chúng ta bị những cái cạm bẫy bẫy của thế gian, nó đưa chúng ta vào cái chỗ lầm lẫn, rồi chúng ta gặp những cái người thì làm cho chúng ta buồn phiền, người thì làm cho chúng ta bị lừa gạt, vân vân. Cho nên người Phật tử thì phải có trí tuệ, biết rõ, biết thấu đáo những cái lời khen chê đó, để mình đừng có mắc bẫy. Mà mình không mắc bẫy tức là mình sống một cách chân thực, đúng với cái gì mình đang có, hiện có. Đó là cái si mê hảo quyền còn nhẹ. Tới cái si mê chấp thân, quý vị đi thẳng vào thân mình. Nếu ngồi lại gẫm xét cho kỹ từ đầu đến chân, mình là một cái thân toàn bằng lưu ly pha lê, phải không? Phải không? Hay là toàn bằng gì? Từ đầu tới chân chỗ nào mà nó hư ra chút da thịt thì sao? Thì hôi thối. Như vậy thì kiểm tra lại thì mình thực tình từ đầu tới chân là chứa toàn đồ không có sạch. Vậy mà đi ngang một người nam hoặc người nữ bị người ta chê, anh hay là chị này hôi hám quá, cái thì nếu tế nhị thì không cự liền, nhưng mà hận trong lòng, phải không? Dám chê mình. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Bị người ta chê mình hôi hám đó, là cái chê đúng hay chê sai? Nếu mà biết ta chê mình hôi hám thì chỉ nói một câu với họ cái thôi què, nói Phật dạy thân này là đãi giao hôi thối mà chỉ. Thì như vậy thì ai là đãi giao hôi thối thì người đó cũng hôi hám như nhau, có hơn kém gì, phải không? Không hơn kém gì mà chê khen chứ. Như vậy thì có bị chê chúng ta có giận không? Chúng ta thấy sự thật như nhau, không có gì hơn, không có gì kém. Chỉ khéo, người thì khéo, người thì vụng, người khéo thì che đậy kín và tô điểm chút cho nó đỡ, người vụng thì để nó hơi thô lỗ thì người ta thấy, người ta chê thôi, phải không? Chứ còn sự thực bản chất nó là như vậy. Đó là một cái điều mà đối với thân chúng ta chấp không đúng lẽ thật. Người chấp không đúng lẽ thật cho nên đó là si mê. Rồi thêm một cái nữa, quý vị nghĩ thân mình nó là cái thân bền chắc lâu dài hay là cái thân tạm bợ? Trên lý lẽ thì biết thân này là tạm bợ sau khi đọc kinh Phật, phải không? Đọc kinh Phật thì thấy thân tạm bợ lắm, nhưng mà ra đời gặp mọi người thì lúc đó mình thấy thân thật hay thân tạm bợ. Bây giờ chỉ cần nói một câu mà về mình có tự tại hay không. Ví dụ như người nào đó thấy nói anh hay là chị sớm chạy đôi ba hôm nữa chết mất rồi, thì về mình tự tại không? Hay là không cãi được thì về nhà cũng thao thức lo lắng ngày này qua tháng nọ. Như vậy thì tại sao đã là tạm bỡ? Tạm bỡ thì chứ gì bền chắc? Nó như là cái bọt nước tụ rồi tan, thì tụ lúc nào tan lúc nào tùy hỷ, chứ có gì đâu mà phải buồn phải sợ. Mà nghe người ta nói sắp tan mình quảng lên. Như vậy đó là, thì nếu mà nói anh hay chị đôi ba hôm nữa chết, cái mình cười nói phải rồi, kinh Phật dạy đó, kinh Kim Cang nói đó, nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, thân này là pháp hữu vi như mộng quyển, đôi ba ngày chết cũng còn lâu đó anh. Nói vậy cái thôi. Thì như vậy mình có cái gì khổ không? Còn nếu mà mình cứ chấp nhận nghe ba đôi ba ngày chết cái mình buồn khổ, thì đó là mình tự chuốc cái khổ của mình một cách không hợp lý chút nào. Đó, đó là nói nhìn thấy cái thân nó như vậy, mình cho nó là thiệt, là lâu dài. Mà trong kinh Phật có lúc nào Phật nói thân thiệt không? Đó, như vậy thì chúng ta nghĩ tới cái thân lâu dài mà người khác nói nó ngắn, nó gần quá, chúng ta không chịu. Bây giờ quý vị nghĩ thân chúng ta sống được bao lâu? Bởi vì ai cũng ngỡ rằng mình biết được tuổi thọ mình là 70, 80, 90 gì đó. Nhất là những vị mà hay coi tử vi rồi đó, phải không? Thì tin rằng tuổi thọ mình tới 67, 80 gì. Thì nếu ai hỏi anh sống bao nhiêu, nhiêu tuổi mới chết, nói tuổi tôi trong tử vi nói tới 70. Thì thì mình đinh lên 70 mới chết. Nhưng mà sự thật có khẳng định như vậy không? Đó, mình thí dụ như lỡ đi chung chuyến bay hôm trước với cái mấy ông đó thì tử vi coi trúng không? Đúng cái ầm cái chết hết cả đám vậy đó. Thì làm sao mà bảo đảm tử vi? Như vậy thì cái không phải chân lý mà chúng ta tưởng tượng nó là chân lý. Còn Phật nói thân mình sống được bao lâu? Cái điều này người thường thì nghe nó hơi buồn. Hỏi mạng sống bao lâu thì các thầy tỳ kheo nói dài nói ngắn Phật đều không chấp nhận. Kết thúc một tỳ kheo nói rằng mạng người sống trong hơi thở thì Phật khen ông thấy đạo. Cái lời khen đó quý vị thấy cái giá trị ở chỗ nào? Thấy đạo là thấy cái gì? Thấy đạo lâu nay mình nói tôi đi học đạo, không biết học đạo là cái gì, đạo ra làm sao học? Ít người biết cái chữ đạo đó lắm. Cũng như nói Đức Phật đi tầm đạo, phải không? Như vậy tầm cái gì? Đó là một cái vấn đề. Tuy một lời nói đơn giản nhưng mà nó rất sâu sắc. Chữ đạo thiệt ra thì bên nhà Phật hồi xưa không có nói, mà lấy cái chữ đạo ở đâu? Bên Lão Tử. Lão Tử nói chữ đạo. Thành ra bên sách Phật sau này dùng chữ đạo là để cho thấy rõ cái chân lý, cái lẽ thật, thì gọi đó là thấy đạo. Ngộ đạo, ngộ được lẽ thật, ngộ được cái chân lý đó gọi là ngộ đạo. Như vậy thì đạo là chân lý, là lẽ thật. Bây giờ quý vị kiểm tra lại coi chúng ta chết vào thời gian nào, bao nhiêu tuổi, hay là mấy tiếng đồng hồ. Nghĩa là nói gì đi nữa, cuối cùng chỉ thở khì ra, không hít vô là chết. Mà cái đó không phải một cá nhân, hai cá nhân, mà tất cả mọi người đều như vậy, phải không? Ai cũng như vậy hết. Từ vua chúa cho tới bình dân, ai chết cũng thở khì ra, không hít vô là chết. Thấy tới đó là thấy được sự thật của mạng sống. Chứ còn đánh giá 5 năm, 10 năm, 50 năm, 70 năm, đó là cái đánh giá tạm thời, không đúng là thật. Chỉ thở ra cái khì, không hít vào là chết, tắt thở là chết. Đó là một lẽ thật. Ngàn xưa cho tới ngày nay cũng như vậy, không một cá nhân nào khác hơn được. Đó là thấy được chân lý của sự sống. Nếu mình luôn luôn thấy mạng sống mình thở khì ra, không hít vô là chết, thì nó chừng mấy phút? Chắc không tới 2 phút, phải không? Thì mạng sống chỉ trong chớp nhoáng như vậy mà mình cứ nghĩ nó dài, nghĩ nó thâm thẳm ở đâu á, cho tới 70-80 tuổi mà cũng nghe nó chết cũng còn sợ nữa. Quý vị có sợ chết không? Đây là một cái điều tôi nói cho quý vị thấy cái đặc biệt của Phật Pháp. Như vậy thì ai cũng quý mạng sống, muốn được sống dài, không muốn chết sớm. Thì muốn sống dài, đó nhà Phật gọi là tham sống. Như vậy thì tất cả chúng ta muốn sống dài, mà nói mạng sống trong hơi thở, chúng ta chấp nhận được không? Nghe thì cũng chịu vậy, Phật nói không dám cãi, nhưng mà sao thấy buồn quá, phải không? Buồn quá, ngắn quá. Vì mà thở ra không hít vào là chết thì thật là ngắn. Mà nếu người nào nhớ biết rõ mạng sống chỉ thở ra không hít vào là chết, thì người đó có tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc không? Có gì phải tham? Mạng sống nó ngắn như vậy, có gì phải tham? Như vậy thì từ thấy đúng lẽ thật mạng sống mình rồi thì mọi cái tham nó theo đó mà hết. Mà thấy đúng như thật, đó là trí tuệ. Thấy đúng như thật mạng sống thì nó phá tan cái si mê mà mình tưởng tượng mạng sống mình dài, mạng sống mình lâu đó. Như vậy thì khi mà tưởng mạng sống dài lâu mà nghe nói chết á, thì tất cả đều buồn, đều khổ. Bởi vậy mỗi năm tới ngày đầu năm ở Việt Nam mình, mùng 1 Tết là chúc Tết cho nhau, thì phải chúc làm sao? Luôn luôn là trăm tuổi không? Thế nếu mà ai nói chúc cho anh sống trong hơi thở thì mình sẽ làm sao? Như vậy nếu mà Phật lại nói câu đó chắc mình cũng đuổi Phật ra rồi, phải không? Nói lẽ thật đó thì mình đâu có chấp nhận. Như vậy mới thấy rằng chúng ta cứ ôm ấp cái si mê sống dai, sống dài, cho nên nói ngược lại cái là nổi nóng lên, bất mãn liền. Đó là cái gốc từ si mê mà ra. Lẽ thật mà không chấp nhận, mà không chấp nhận lẽ thật tức là si mê chứ gì. Đó, để quý vị thấy cái tâm trạng của chúng ta đang ở trong cái tỉnh này, cái mê. Như vậy thì quý vị được mấy người tỉnh? Được mấy người? Các bậc cũng dè dặt quá. Ông ai, không ai dám. Tôi là người tỉnh đây, không ai dám hết. Nghĩa là ít nhiều cũng mang cái si mê trong đó. Dù không có cái tâm muốn sống dài, nhưng mà nghe ai nói sống dài cũng chịu. Còn dù biết mạng sống trong hơi thở mà ai nói mình sống ngắn mình cũng không ưa. Thì như vậy thì trong đó nó chứa cả hai cái si mê. Si mê không ưa nói mình sống ngắn, rồi thích mình được khen sống dài. Bởi vậy cho nên những người coi tai coi tướng ít bao giờ nói anh chết yểu lắm, phải không? Nếu nói chết yểu chắc người ta không cho tiền đâu. Đó là một cái điều mà thế gian luôn luôn là đánh lừa chúng ta. Đó là tôi nói cái mạng sống. Như vậy thì với chúng ta, nếu bây giờ liều chết yểu, có si mê không? Như vậy thì ham sống dai là si mê, mà liều chết yểu chết bậy đối nhà Phật là si mê không? Si mê ở chỗ nào? Ta coi thường cái thân này quá mà. Đó là chỗ mà chúng ta phải gẫm cho kỹ. Bởi vì trong nhà Phật, người tu thấu đạt được lý đạo rồi thì không có mắc kẹt ở hai bên ham sống dai và muốn chết gấp. Hai cái đó không có. Không muốn sống dai mà cũng không có chịu chết gấp. Tại sao vậy? Là vì các vị A-la-hán khi đạt đạo rồi thì các ngài coi sống chết như trò chơi. Sống thì tốt theo sống, chết thì vui với cái chết. Như vậy thì duyên còn thì sống, duyên hết thì đi, tự tại trong cái sống chết. Còn mình ở đây á, thì duyên hết mà có chịu đi không? Hết mà không muốn chịu đi, cứ giữ hoài ráng mà thở để sống. Còn các ngài duyên hết là đi, còn nếu duyên còn thì ở. Còn mình có khi duyên còn mà giận ai quá cái cũng muốn tự tử, phải không? Như vậy thì mình dám liều vì cái thù hằn giận ghét, liều thân mình, thì cái đó nhà Phật nó cũng là si mê. Vì cái duyên nó còn thì mình phải ở, ở để mình làm những cái gì lợi ích cho đời. Còn duyên hết thì mình đi, vì cái duyên đã hết. đi ở gọi là tự tại, không đòi đi sớm, không thích ở muộn gì hết, sao cũng tốt hết. Nói lát nữa chết tốt, người chết hết duyên rồi đi, phải không? Rồi nói anh ơi sống tới già tới 80-90 tuổi tốt, rồi còn duyên rồi ở. Như vậy thì chức già chức ngắn gì mình cũng không quan trọng hết, phải không? Giả sử đầu năm mà ai lại chúc anh sang năm là chết, hay cuối năm nay anh chết, thì mình cũng cười thôi, mình có cái gì đâu mà lo sợ. Còn duyên là ở, hết duyên là đi. Đó là tâm trạng của người thấy đạo. Như vậy thì quý vị tập cái tâm trạng người thấy đạo được không? Khó. Khó nhưng mà hết duyên muốn ở lại ở được không? Cũng không được đó. Cái hết thì phải đi thì chuyện đó thường. Còn cái còn mà muốn đi thì nó cũng là cái khó. Bây giờ chỉ tự tại khi đủ duyên, còn duyên thì ở, hết duyên thì đi. Đó là con người tự tại. Đừng đòi hỏi tự tại là muốn làm gì làm, không phải. Mình sống tùy duyên, không có đòi hỏi, không có mong được, mà cũng không muốn hủy hoại, thì đó là cái người hiểu đạo, sống được với đạo. Như vậy thì tất cả chúng ta biết được cái lẽ đó rồi, thì trong cuộc sống chúng ta có an vui không? Giả sử bây giờ có bị mắc bệnh ung thư, đem vô bệnh viện, người ta nói bệnh này chắc ít tháng mới chết. Mà nếu mình nói hết duyên đi, mình cười thôi, ít tháng nữa thì mình hết duyên ở đây, đi chỗ khác biết đâu tốt hơn, phải không? Lo gì? Thì cứ vậy mà sẵn sàng ra đi. Chứ còn mang cái thân bệnh vậy mà cứ sống vất vưởng hoài, có vui gì đâu. Vậy đó mà ít ai chịu chết đó. Tuy biết bệnh đó là nguy hiểm là chết, mà nghe nói tới bệnh đó cái cũng rầu cũng buồn, rồi cũng phải tìm đủ cách để cho nó hết. Mà nó hết không được rồi nó cũng phải chết. Bởi vậy chúng ta tập sống như các vị A-la-hán vậy đó. Cái còn duyên thì ở, hết duyên thì đi. Lúc nào cũng cười thôi. Hết duyên đi thì cười, còn duyên ở thì cũng vui. Vậy sống mới là an vui, là tự tại. Còn mình cứ ôm ấp một cái, đòi hỏi theo ý mình đó, mà nó không được thì sao? Thì buồn bã, thì khổ sở. Như vậy thì cái buồn bã khổ sở từ đâu mà ra? Từ cái đòi hỏi theo ý mình. Mà ý mình ý tham đó mà đòi sao? Làm sao chịu nó được, phải không? Còn lẽ thật của cuộc đời thì còn duyên ở hay duyên đi, bao lâu cũng được, bao nhiêu tuổi cũng tốt, 100 tuổi được tốt, 10 tuổi được cũng tốt, bao nhiêu tuổi cũng là tốt hết. Thì đó là biết sống tùy duyên, sống tự tại, không có buồn, không có phiền. Đó là tôi nói chấp cái thân. Như vậy thì tất cả chúng ta vì mê lầm chấp nơi thân này nó là thật, chấp nơi thân này nó là cái gì, nó theo ý mình muốn, muốn dài hoặc là muốn tốt mà nó không được như ý, cái đâm ra buồn. Bây giờ tới cái chấp tâm. Cái tâm quý vị có chấp không? Ở đây có gì nào chấp tâm không? Chấp tâm là chấp thế nào? Bởi vì khi chúng ta suy nghĩ một vấn đề nào đó, chúng ta cho là đúng, cho là phải. Cái suy nghĩ mình là đúng, là phải, mà ai, người khác hoặc là trong gia đình có người nói cái suy nghĩ đó là trật, là sai, thì chúng ta xử lý thế nào? Quý vị xử làm sao? Mình đang cho cái suy nghĩ mình là đúng, là phải, mà những người chung quanh mình nó nói đó là trật, là sai, thì đó mình có chịu nghe, mình chịu bỏ không? Hay là mình chống cự lại, phản đối lại? Chắc ít ai mà dám nhận cái sai của mình. Mà cái khổ nhất là người cha, người mẹ suy nghĩ một điều gì đó cho là đúng. Mà ở bên Mỹ thì còn đỡ, chứ ở Việt Nam mà nếu đứa con á, nó thấy cái suy nghĩ mình không đúng nó cãi thì lúc đó làm sao? Nếu ở Việt Nam thì tát tay rồi, phải không? Còn hôm nay chắc không dám. Thì như vậy, vì gì sao? Bởi vì cái tự ái của cái người cha người mẹ là kẻ lớn, cho nên cái gì người lớn nghĩ là đúng hết 100%, còn con cái nghĩ thì không tin, nó cãi mình, nó cho rằng cái nghĩ đó không đúng thì nó là nó cãi, mà cãi thì nó là bất hiếu. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Cái nghĩ của quý vị đúng 100% không? Thực ra nếu ngồi kiểm lại từ bé đến giờ, chúng ta nghĩ sai lầm biết mấy, phải không? Nghĩ sai lầm nhiều vô kể chứ không phải là ít. Tại sao nghĩ sai lầm? Có những cái điều chúng ta nghĩ qua cái kinh nghiệm những cái ngày trước, những năm trước, thấy sự thể như vậy thì kết quả như vậy. Mình thấy vậy rồi thấy tới năm này thấy ai làm hay là ai đi con đường đó, cái mình cũng đánh giá cái kết quả như năm trước. Nhưng mà không ngờ năm nay đổi cái cơ hội, đổi thời thế, cái mình đánh giá trật lất, phải không? Bởi vậy cho nên có những người làm ăn tính trúng lắm, 100% làm giàu, mà rốt cuộc cái hết sạc nghiệp, phải không? Đó là trúng hay trật. Mà như vậy mà khi đương sắp đặt làm ăn đó mà ai cãi lại có giận không? Cãi lại cái là nổi tức lên. Khi nó chưa có kết quả thì người ta cãi thì mình không bao giờ mình tin, không bao giờ mình nghe. Chừng mà kết quả rồi, thấy nó trật thì cái chuyện muộn quá rồi. Mà ở thế gian này luôn luôn chúng ta đều có cái quan niệm chung rằng cái gì mình suy nghĩ kỹ càng rồi, cái đó là đúng. Mà đúng 100% là chứ phải đúng ít. Cho nên vừa có nghĩ cái điều đó nó là đúng thì người trong gia đình cãi lại nó đó là sai thì có cái phản ứng liền, rồi có cãi vã, có đủ thứ chuyện xảy ra. Đó là do chấp cái gì? Chấp cái tâm phải quấy đó, phải không? Nhưng mà trong nhà Phật, Phật dạy mình sao? Một câu Phật dạy: nếu chúng ta suy nghĩ điều gì thì chỉ nói rằng đây là cái suy nghĩ của tôi, ngang đó thôi, đừng thêm chữ đúng. Rồi người khác họ có suy nghĩ điều gì họ cũng nói đây là cái suy nghĩ của tôi, dừng ngang đó thôi. Thì cái suy nghĩ của mình thế này, suy nghĩ của người kia thế kia, ai cũng có quyền suy nghĩ, mà đừng ai nói đúng thì không có chuyện cãi, phải không? Còn có cái chữ đúng sao đó thì cãi. Cãi đủ thứ cãi. Mà từ cái nhỏ đó, rồi quý Phật tử nhìn tới cái lớn, trên thế gian chúng ta bây giờ bao nhiêu cái đau khổ chết chóc cũng vì chấp cái suy nghĩ đó, cho suy nghĩ mình là chân lý. Mà chân lý rồi thì ai tin theo mình, hợp với mình thì đó là phe, là nhóm của mình. Ai không tin đi khác đi thì sao? Có cái chống đối. Như vậy trong đạo chống đối đạo, đời chống đối đời, cũng vì chấp cái suy nghĩ là chân lý mà nó gây không biết bao nhiêu cái phiền hà. Mình bây giờ chỉ biết rằng cái nghĩ là cái của mình, người kia cái nghĩ là của người kia, đừng ai cho là đúng thì thế gian hết cãi, phải không? Mà hết cãi thì sống an nhàn biết mấy, ai cũng có quyền nghĩ. Thì như vậy chúng ta có tự do không? Sở dĩ mà người khác áp đặt cái phải của họ lên đầu mình thì mình mới mất tự do, phải không? Còn nếu ai cũng thừa nhận mỗi người có quyền nghĩ mà đừng đặt cái nghĩ mình là chân lý thì thế gian là tự do tuyệt đối, không còn cái gì mà gọi là chống đối nhau nữa hết. Ai cũng có quyền nghĩ, ai cũng có quyền suy luận thế này thế kia, nhưng mà không ai bắt ai theo vì đâu có dám nói đúng, phải không? sở dĩ bắt người ta theo mình tại mình thấy đúng. Đó. Từ cái lý đó rồi quý đạo hữu mới thấy cái cuộc sống này nó đau khổ từ cái si mê đó, cái nghĩ mình chưa phải là thánh nhân thì chắc gì là đúng mà muốn thiên hạ theo mình. Rồi nhiều khi dùng phương thuật này, cách thức nọ để mà dụ dỗ và ép người ta phải theo cái suy nghĩ của mình, thì đó là cái đau khổ đó. Như vậy cho nên con người mất tự do từ cái chấp tâm đó mà ra. Như vậy thì cái chấp tâm do cái chữ đúng và sai đó mà thế gian đau khổ quá nhiều. Như vậy thì cái đúng và sai nó không phải là chân lý, mà chúng ta chấp nó là cái chân lý. Mà từ chấp nó là chân lý thì tự nhiên ai làm khác thì chúng ta là cái kẻ chống đối kịch liệt. Mà từ đó nó sanh ra những cái phản ứng không lường trước được. Đó là tôi nói si mê, chấp thân, chấp tâm của mình. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật thì khác, có những cái nhìn không có như vậy. Như vậy thì hai cái chấp si mê thô và tế nó tạo cho con người bao nhiêu cái khổ ở trên thế gian này. Cho nên nói còn si mê là còn đau khổ, phải không? Si mê là cái nhân của đau khổ. Bây giờ muốn hết đau khổ phải làm sao? Hết si mê tức là có trí tuệ. Si mê là tâm tối như ban đêm, trong nhà có bàn có ghế ngổn ngang mà không có đèn thì đó là tối. Mà chúng ta vào trong cái nhà tối tăm, không đèn mà đồ đạc ngổn ngang thì chúng ta đi trong đó có khổ không? Nó va cái này, nó chạm cái kia, té nhào đủ thứ, phải không? Đó, thì như vậy cái tối đó là cái đau khổ do si mê mà ra. Đó, như vậy trong nhà tối nên chúng ta khổ vì đụng chạm, thì cũng vậy, do si mê mà chúng ta đau khổ vì va chạm với nhau không biết bao nhiêu thứ. Bây giờ vào nhà tối đồ đạc ngổn ngang mà muốn thấy khổ thì phải làm sao? À, thắp đèn lên thấy cái bàn chỗ nào, cái ghế chỗ nào, cái nào đứng, cái nào ngã mình thấy hết, mình tránh đi giáp vòng không có đụng chạm gì hết, phải không? Như vậy chỉ có cái sáng suốt mới tránh được cái đau khổ, mà sáng suốt đó là trí tuệ. À, như vậy thì trí tuệ là cái làm cho chúng ta hết khổ. Còn còn si mê là còn cố chấp, mà còn cố chấp là còn đau khổ. Như vậy thì cái đau khổ đó nó không những là làm cho thể xác đau khổ mà làm cả tinh thần chúng ta phải đau khổ. Trong gia đình cha với con tư tưởng bất đồng ở chung được không? Như vậy đó là cái nhân của đau khổ. Vợ chồng tư tưởng bất đồng thì sống chung được không? Thì đó, thì quý vị thấy rõ ràng là cái đó là cái gốc đau khổ vì chấp cái tâm. Nà, bây giờ đừng ai chấp mình là đúng, người kia là sai thì sống chung với ở kìa, phải không? À, ba nghĩ thế đó là cái nghĩ của ba, còn con nghĩ thế này là cái nghĩ của con, có quan cái gì quan trọng, phải không? Con này bắt con phải nghĩ đúng như ba, nà, hoặc con đòi ba phải nghĩ đúng như con thì cái đó là tan vỡ. À, quý vị thấy vợ chồng cũng như vậy. Cho nên chúng ta học đạo cần phải thấy được lẽ thật, sống đúng như thật thì gia đình xã hội đẹp vô cùng, không có chuyện gì mà ức hiếp nhau, không có chuyện gì mà gọi là độc tài bắt buộc người ta phải theo. Đó là cái lẽ thực mà chúng ta ai cũng nên biết, nên hiểu. Như vậy thì còn có chấp cái nghĩ mình đúng thì sống trong gia đình nó sẽ không có cái an vui, không có được hạnh phúc. Còn nếu không chấp thì chúng ta sẽ được an vui, hạnh phúc. Như giờ nói qua trí tuệ, tức là nói phần sáng suốt, phần sáng suốt đó, trí tuệ chúng tôi chia làm hai: trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Đó. Trí tuệ thế gian là trí tuệ sống khôn ngoan, hiểu biết, rành rẽ những sự việc để rồi sắp đặt cho cuộc sống được bình an, cuộc sống được no ấm, thì đó là trí tuệ thế gian. Và để làm cho mọi người chung quanh mến mình, thương mình, đó cũng thuộc cái trí tuệ thế gian. Còn trí tuệ xuất thế gian là cái trí tuệ mà chúng ta mỗi đêm đều có học đó. Trí tuệ gì quý vị biết không? Cái trí tuệ Bát Nhã. Chữ Bát Nhã là trí tuệ, nhưng mà tại sao chúng ta không nói nó là trí tuệ mà nói là Bát Nhã mà? Còn nếu nói thêm á thì gọi là trí tuệ Bát Nhã. Bởi vì cái chữ trí tuệ này nó siêu xuất tất cả trí tuệ thế gian. Bởi siêu xuất trí tuệ thế gian mà mình nói trí tuệ e người ta lầm. Cái trí tuệ này giống như cái ông đằng kia, ông khôn quá. Trí tuệ này là cái trí tuệ tột cùng, trí tuệ siêu xuất. Tôi nói để rồi quý vị kiểm mới thấy cái siêu xuất đó. Như mỗi đêm chúng ta trước khi tọa thiền hay là sau khi tọa thiền có tụng kinh Bát Nhã, thì nhiều người hay đặt câu hỏi với chúng tôi: tại sao mà ở đây tụng cái gì cũng tụng Bát Nhã không à? Cầu siêu cũng Bát Nhã, cầu an cũng Bát Nhã, cái gì cũng Bát Nhã không à, mà không có tụng các cái kinh kia. Thì quý vị hiểu tại sao chưa? Bát Nhã là trí tuệ, mà muốn hết đau khổ phải nhờ trí tuệ. Chứ còn mình cứ đặt lòng tin, tin kinh này cứu mình, kinh kia cứu mình, mà mình không lấy cái trí tuệ làm căn bản thì làm sao? Cho nên ở đây đơn giản nhất tụng bài kinh Tâm Kinh Bát Nhã. Như vậy mà bài Tâm Kinh Bát Nhã có đem lại cho quý vị hết khổ chưa? Coi bộ cũng chưa hết. Thuộc thì thuộc lào, mà khổ thì vẫn chưa hết khổ. Tại sao vậy? Nè, ở đây tôi chỉ dẫn một câu thôi. Quý vị thấy, nếu một câu đó mà chúng ta sử dụng được là hết khổ ngay. Như trong kinh Bát Nhã thì mở đầu: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách. Chỉ cần soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết tất cả khổ nạn. Chỉ một câu đầu thôi, đừng nói hết bài, phải không? Như vậy thì chúng ta đọc thuộc lòng cả trăm bận Bát Nhã mà ngũ uẩn chúng ta thấy sao? Đó. Phật dạy thì thấy nó không, mà chúng ta thấy có thì khổ, làm sao hết được. Nhưng mà nói không, có nhiều người lại hiểu lầm. Như hồi xưa ngày một thiền sư rất là nổi tiếng là Tổ Tông Tào Động, ngày còn nhỏ vào chùa, khi vào chùa tụng kinh Bát Nhã thì ngài xuống hỏi ông thầy, hỏi: thưa thầy, kinh Bát Nhã nói không mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thưa thầy, mắt con đây, tai con đây, thân con đây, ý con đây, sao nó không có? Ông thầy ông biết, ông trả lời không được. Nó thôi ông đi kiếm mấy ông thiền sư học, ta giải cái đó không được. Bởi vì kinh nói không có mấy cái đó, mà hiện tại có rõ ràng, giờ là đúng trúng, mà nói không sao được. Đó. Bởi vậy sao ngài mới tìm thầy học đạo, chừng học ngài thấm rồi, ngài hiểu rồi thì mới thấy câu kinh là chân lý. Bây giờ quý vị thấy trong đó chiếu kiến ngũ uẩn dây không, thì ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, như nãy giờ tôi nói, mình khổ vì chấp thân chấp tâm đó, phải không? Thì sắc quẩn là thân, sắc quẩn là thân tứ đại hợp, tứ đại duyên hợp, thì gọi đó là thân sắc quẩn. Mà sắc quẩn này là không hay là có? Nói không đương sờ mó được đây, đói phải ăn, khát phải uống, mà không sao được đó. Nhưng mà tôi nói thí dụ như cái bàn tay của tôi đưa lên, tôi co năm ngón lại, thì quý vị nói cái này là cái gì? Nắm tay. Tự nó có nắm tay không? Tại sao không? Biết do năm ngón co lại. Trước khi năm ngón chưa co lại không có nắm tay, phải không? Rồi khi đang co lại có nắm tay không? Con mắt thường tình thấy có nắm tay. Nhưng mà đứng về phần phân tích chia sẻ, từng ngón một có nắm tay không? Đó, như vậy thì đứng về cái giả tướng gọi đó là nắm tay, chia sẻ từng phần ra không có nắm tay. Rồi tôi buông ra có nắm tay không? Như vậy nắm tay ba thời thực có không? Trước khi co năm ngón là quá khứ, phải không? Là không. Rồi khi co năm ngón lại chia sẻ ra nó cũng không thiệt, nắm tay cũng là không, tánh nó là không. Rồi giờ buông ra cũng là không. Như vậy thì nắm tay là duyên hợp, nên thể tánh là không. Cái nhà có phải duyên hợp không? Thì cũng duyên hợp, thể tánh là không. Cái bàn duyên hợp, thể tánh cũng không. Thì thân này duyên hợp thì thể tánh cũng phải không, phải không? Thấy rõ thể tánh nó là không. Mà thể tánh không á, đợi duyên hợp mới có. Như nắm tay đợi duyên hợp mới có. Thì bây giờ có thể nói nắm tay là thiệt được không? Không thiệt. Mà không thiệt thì biết rõ nó bản chất là không, duyên hợp giả có, nên không có mà không có thật có. Thì như vậy cái chữ không này á, là không cái thể tánh của nắm tay, chứ không có phải không cái giả tướng của nắm tay, phải không? Giả tướng nắm tay hiện có, nhưng mà thể tánh nó là không. Như vậy chữ không của tác giả là không thể tánh, chứ không phải không có cái tướng này đó. Mà mình cứ ngỡ không là không ngờ, mà nghĩ không ngờ thì đó là sai ý của kinh. Như vậy thì thân này biết thể tánh nó là không duyên hợp, thì trong kinh Phật nói rõ đất nước gió lửa đó, chất cứng là đất, chất ướt là nước, động là gió, ấm là lửa. Bốn cái đó thiếu một là không còn, phải không? Như vậy thì duyên hợp tạm có, tạm có chứ không phải là không. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật dạy chúng ta hiểu cho thật kỹ, chứ không thể để lầm một chữ cũng nguy hiểm. Nói tánh không như là mặt trăng ở dưới đáy hồ đêm rằm. Đêm rằm nhìn xuống hồ nước trong thấy mặt trăng. Bây giờ chúng ta nói thế nào là chân lý? Nói mặt trăng có hay là mặt trăng không? Nói sao cho đúng chân lý? Bây giờ nói, nếu nói mặt trăng có thì đưa tay giới coi được không? Giới không có, giới là không. Thì như vậy thì cái thể tánh của cái mặt trăng ở dưới đáy nước là không. Nhưng mà tại sao mắt thấy? Mắt thấy sao nó không được? Đó. Như vậy thì cái mình thấy đây là cái gì? Chỉ là cái giả tướng nhân duyên hòa hợp. Trên hư không có mặt trăng, dưới có hồ nước, hai cái nó đối diện chiếu xoay nhau hiện bóng mặt trăng, phải không? Hiện bóng mặt trăng là duyên hợp giả có. Như vậy thì muốn nói cho đúng mặt trăng có không thì chúng ta nói sao? Thì chỉ nói như thế này nó là chân lý hơn. Mặt trăng dưới đáy hồ nó chỉ là cái bóng duyên hợp giả có. Không nói không mà không nói có, nói không trật, nói có cũng trật luôn, phải không? Chỉ là cái bóng duyên hợp giả có. Thân này thiệt có không? Là cái tướng duyên hợp giả có. Cái mặt trăng là bóng duyên hợp giả có, này là tướng duyên hợp giả có. Bây giờ nếu quý vị biết thân này là tướng duyên hợp giả có, quý vị có qua khỏi nhiều tai nạn chưa? Qua khỏi liền. Tỷ dụ nói thân này là tướng duyên hợp giả có, mà người ta thấy mình hơi đen, hơi xấu một chút, thì người ta nói anh này xấu quá, thì mình cười cái thứ đồ duyên hợp giả có cái gì quan trọng, xấu tốt, thấy không? Thì mình hết cái khổ rồi. Còn nếu mà mình cứ ngỡ thân này là thiệt mà bị người ta chê xấu, chê đen này kia, cái mình buồn, mình tức. Cho nên nói anh này nhớp nhớ quá, phải, duyên hợp giả có cái gì quan trọng, thì tất cả cái khổ đều qua hết trơn. Thì giả sử chửi nó là con bò, con chó gì đó, thì nói thân duyên hợp giả có, bò chó con duyên hợp giả có gì hơn, phải không? Nhớ vậy rồi thôi, cười với nhau, không có gì để mình buồn mình giận hết. Qua hết khổ nạn chưa? Như vậy thì đối thân mà qua hết khổ nạn rồi. Chỉ cần một câu như vậy là chúng ta qua hết khổ nạn. Nhưng giờ Phật tử tụng thuộc cả trăm lần, trăm lần tụng thuộc lào lào, mà khổ nạn cũng nguyên khổ nạn. Đó là tại sao? Tại vì chỉ thuộc lời, thuộc văn mà không thấu triệt được cái lý. À, như vậy thì từ cái thân sắc quẩn mà mình thấy rõ là tướng duyên hợp giả có, rồi muôn vật chung quanh chúng ta đoán, chúng ta biết duyên hợp cũng giả có. Mà tất cả duyên hợp giả có thì có gì đâu quan trọng, được mất đâu có gì là quan trọng, phải không? Hơn thua có gì là quan trọng, đều là tướng duyên hợp giả có thôi. Như vậy thì khen cũng là duyên hợp giả có, mà chê cũng là duyên hợp giả có. Khen chê cười không có gì quan trọng hết. Đó là chúng ta qua hết khổ nạn về chấp thân. Rồi tới những quẩn sau, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế, cũng là tánh không. Đó. Thọ là cảm giác, những cái cảm giác, mà cảm giác là từ cái gì? Từ con lỗ tai thì xúc chạm âm thanh, mình nghe những lời khen mình thích, lời chê mình buồn, lỗ mũi xúc chạm với hương, cái thơm thì mình ưa, cái hôi mình ghét, lưỡi mình xúc chạm với thức ăn, ngon thì mình thích, dở thì mình không chịu, thân xúc chạm với những cái pháp trần ở cái các cái sự vật bên ngoài, đồ mặc vừa ý không vừa ý, vân vân. Thì như vậy tất cả cái xúc chạm đó nó thiệt hay không? Thiệt hay không? Lời nói là cái âm thanh ở ngoài va chạm với những cái lỗ tai chúng ta, rồi có cái phân biệt âm thanh. Như vậy phân biệt âm thanh tốt xấu thì chẳng qua là cái bóng hay là cái tiếng vang qua rồi mất, có thiệt đâu. Nhưng mà giả sử mình ra đường bị ai nói nặng một câu hoặc chửi một lời, nhớ chừng bao lâu? Nhớ hết đời, phải không? Đó, thì như vậy đã là tạm bỡ. Lời nói âm thanh qua lỗ tai là mất, qua mất mình tại sao mình phải khổ? Khổ tại đâu? Tại chấp rằng cái lời đó là nặng, lời nói là nhục mình, vân vân, rồi cứ dính vào đó hoài không có mất. Nhưng có lời nào nói là nặng đâu? Quý vị đem cân cân thử coi, không có nặng nè, qua lỗ tai đi mất à, chứ không có còn. Tại sao mình đánh giá nó nặng? Như vậy thì chúng ta thấy tất cả cái nhìn, cái thấy của mình, cái nghe của mình, mình đều biết rõ là duyên hợp hư dối. Xúc chạm ở tai, ở mắt, ở mũi, ở lưỡi đều là hư dối hết, qua rồi mất, qua rồi mất, không có gì là quan trọng. thì không quan trọng, thì lời chê khen không quan trọng, thấy đẹp xấu không quan trọng, rồi thơm hôi không quan trọng, thì có gì để làm cho chúng ta phiền não ở thế gian này? Còn không? Đó, qua cái xúc mà chúng ta biết nó là duyên hợp, là hư dối, qua rồi mất, được rồi thì cũng tan đi. Đó, bây giờ nói gần nhất là cái xúc chạm ở lưỡi. Xúc chạm ở lưỡi thì quý vị thích ăn món dở hay món ngon? Đó, như vậy thì muốn ăn thì ăn món ngon. Mà món ngon mà mình nhai mình nuốt nó ngon chừng bao lâu? Mấy phút. Như vậy đó thì nuốt vô đi tuốt mất. Bây giờ cái mà chúng ta gọi là ngon nhất đó, thích nhất đó, chỉ cần nuốt vô rồi chừng 2 phút sau cái nó chứa không được, nó tuôn ra. Lúc đó còn ngon không? Hồi nãy khen ngon, khen quý, bây giờ chừng nó tuôn ra quý vị nghĩ sao? Đánh giá là sao? À, thì như vậy có thiệt ngon đâu, phải không? Chỉ là một cái cảm giác tạm thời thôi, mà người đời sống vì cái cảm giác đó. À, ăn thì phải vừa với cái lưỡi mình, nếu mà không vừa là không chịu, rồi cứ vậy mà khổ nháo. À, rồi lỗ tai thì nghe tiếng nào cho vừa lỗ tai mình, không vừa cũng không chịu. Rồi con mắt thấy cũng vậy, tất cả cái xúc chạm đòi hỏi nó như cái gì mình muốn, như cái gì hợp với ý mình, do đó mà mình khổ. Bây giờ tất cả cái đó nó đến, tỷ dụ tới bữa ăn, có cái gì ngon thì dọn ngon, không có gì ngon thì chỉ một trái dưa leo với nước tương chấm nhai cũng được, phải không? Có gì đâu. Còn những thứ khác, cái gì cũng vậy, chỉ cần một điều là chúng ta cứ ăn một cách tự nhiên, không đặt ngon đặt dở, thì chúng ta hết khổ vì cái ăn, phải không? Còn đặt ngon đặt dở thì khổ vì cái ăn. Bữa nào mà nhất là ngồi chung một bàn, mà ở chùa đó quý vị mà bưng cơm, bàn này có 3 món, bàn kia thiếu món mà món quý, thì người ngồi bàn trên ăn ngon, người ngồi bàn dưới ăn ngon không? Ăn mà bực bội trong bụng, phải không? Nó không có ngon chút nào hết. Thì đó là tại sao vì cứ đặt cái ngon đó là trên, mà không đặt sự sống là trên. Ăn để mà sống, phải không? Giá trị ăn để làm gì? Mục đích ăn để làm gì? Ăn để mà sống, ai cũng biết như vậy. Mà tại sao phải kẹt ngon dở? Như vậy thì chúng ta bị cái lưỡi nó đánh giá, chứ không phải là biết cái lẽ thật của cái cuộc sống. Ăn để mà sống thì sự thật của nó như vậy, thì cái lưỡi đánh giá tốt xấu mặc nó nuốt vô cái rồi, phải không? Cái dở dở mà mình nuốt vô khỏi rồi thôi, hết dở. Còn ngon lắm nuốt vô rồi cũng hết ngon, có gì đâu thiệt. Vậy đó mà chúng ta khổ. Khổ vì cái ăn, khổ vì cái thấy, khổ vì cái nghe, khổ vì cái xúc chạm. Nếu mà chúng ta biết rõ tất cả cái đó duyên hợp tánh không, không gì quan trọng hết, thì hãy khổ chưa? Nãy giờ quý vị hết được bao nhiêu khổ rồi? Biết bao nhiêu cái khổ rồi, phải không? Như vậy chỉ có mới có một phần thời, mới có sắc thọ, rồi tưởng, tư tưởng mình như khi nãy tôi nói, mình suy nghĩ, mình tưởng tượng, mình đánh giá cái đó là đúng, là hay, mà ai phản đối thì mình nổi nóng lên. Đó, thì cái đó, bây giờ mình biết như lời Phật dạy, tất cả cái nghĩ mình có quyền nghĩ mà không có đánh giá đúng, để người khác họ nghĩ khác mình, thì mình không nói họ sai. Nếu mà cho mình đúng mà họ nghĩ khác, tức là mình nói họ sai. Mà họ sai thì sao? Nó bây giờ quý Phật tử nhìn lại trên thế gian này, ít có ai mà chấp nhận ai lắm. Kể cả những người tu cũng không chấp nhận nhau nữa. Chứ đừng nói là người ở ngoài, không ai chấp nhận ai hết. Tưởng mình là chân lý số 1 rồi, chung quanh đó là đồ bỏ, rơm rác không à. Bởi vậy cho nên rồi cứ đau khổ dồn dập. Như vậy chúng ta biết tất cả tâm tưởng của mình chưa phải là chân lý, chỉ là cái tướng hợp hư giả, duyên hợp hư giả. Tưởng là duyên hợp hư giả chứ không có thiệt. Tưởng như vậy, hiểu như vậy thì tránh được bao nhiêu cái phiền lụy. Rồi cái hành là cái suy nghĩ, suy tư đó, suy tư cũng là một cái dòng duyên hợp hư giả không thiệt. Rồi tới cái thức phân biệt cũng là hư giả không thiệt. Như vậy thì tóm lại, thân là duyên hợp hư giả, tâm là duyên hợp hư giả. Thấy được những cái đó duyên hợp hư giả thì khổ nạn nào cũng qua hết. Quý vị chịu hết khổ không? Tu để hết khổ, mà cái nhân hết khổ mình không thực hành, mình cứ đem những lời Phật dạy đọc Phật nghe thôi. Rõ ràng là đọc Phật nghe chứ không phải đọc cho mình tu. Như vậy thì chúng ta tu là để quán sát, để chiếu soi lại cái lẽ thực. Mà thấy được lẽ thực đó thì chúng ta hết khổ ngay. Thì chỉ có một câu hết sức là ngắn mà ứng dụng được là ngay đời chúng ta đã hết khổ rồi, huống nữa là bao nhiêu bài kinh dài thâm thấm, phải không? Đó là để thấy cái giá trị của lời Phật dạy, nó là chân thật. Mà tại vì chúng ta si mê quá, chúng ta không có chịu sống với cái thật, mà chỉ đuổi theo cái hư giả, cái hảo huyền, mà chúng ta đau khổ. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, tu Phật là phải có trí tuệ. Mà trí tuệ là từ lời Phật dạy, chúng ta quán sát thấu đáo thì chúng ta có trí tuệ. Cho nên trí tuệ là cái nhân đưa tới giác ngộ. Không có trí tuệ thì không bao giờ giác ngộ. Nhờ có trí tuệ đó mà chúng ta mới thấy được lẽ thật. Như vậy thì trong một bài kinh Bát Nhã mà kể ra nhiều điều hết sức là quan trọng trong cuộc sống này, mà rất tiếc là chưa đủ thời gian để chúng tôi khai thác hết, chỉ nói một câu đầu đó thôi, mà quý vị khéo tu là hết khổ ngay. Đó, tụng Bát Nhã là vậy. Tức là tụng đó là tụng trí tuệ chân thật của Phật. Mình ứng dụng theo trí tuệ chân thật của Phật thì mình sao? Thì mình có trí tuệ rồi, phải không? Cũng như ông thầy giáo, ông dạy cái bài về sử học, về toán học gì đó, thì ông dạy đó là đem trí thức ông trao lại cho mình. Mình học được bài đó, sử dụng được bài đó thì mình có trí thức gần như ông rồi, phải không? Bây giờ đây cũng vậy, Phật đem cái thấy của Phật là cái thấy giác ngộ chỉ cho mình, dạy cho mình quan sát thấu đáo được cái đó thì mình có trí tuệ một phần của Phật rồi, phải không? Vậy mới gọi là Phật tử chứ. Đó. Còn mình đang nói Phật tử suông không à. Bởi vậy tôi sau này tôi hơi không bằng lòng có một số chùa gọi Phật tử là tín đồ. Quý vị thấy sao? Phật tử là Phật tử chứ không phải tín đồ. Tín là tin, đến với đạo bằng lòng tin thì gọi đó là tín đồ. Còn mình đến với đạo bằng trí tuệ, giác ngộ thì mình là con Phật, Phật là giác. Thì mình con Phật, mình phải giác ngộ thì nên nói Phật tử là đúng hơn, chứ đừng nói tín đồ. Tôi đây là Phật tử theo đạo Phật chứ không phải tín đồ đạo Phật. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải truy cứu, cần phải nghiền ngẫm cho thấu đáo thì mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Như vậy thì chúng ta bước vào đạo Phật là đi bằng trí tuệ. Thì những lời Phật dạy chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta sống được, sống được phần nào là chúng ta có trí tuệ phần ấy. Như thấy thân này, mạng sống trong hơi thở, đó là sống bằng trí tuệ. Mà tất cả sống bằng trí tuệ thì cái đau khổ bay mất hết trơn. Như vậy thì đạo Phật cứu khổ bằng trí tuệ, cho chúng ta cái trí tuệ sáng suốt đó thì chúng ta sẽ hết đau khổ. Còn có tiền nhiều, của lắm mà không có trí tuệ cũng là đau khổ thôi, không ra khỏi cái đau khổ đó. Như vậy thì cái trí tuệ thế gian đem lại sự no ấm, hạnh phúc tạm thời cho con người. Còn cái trí tuệ xuất thế gian là trí tuệ bát nhã đó, mới đưa chúng ta đến hết đau khổ trong cuộc đời này, và có thể đưa lành đến giải thoát sinh tử nữa. Vì vậy mà chúng ta tu phải cố gắng, phải nỗ lực để mà đi đến chỗ cái trí tuệ đó. Bởi vì trí tuệ bát nhã nó sâu thẳm vô cùng. Tôi nói cái đoạn kế cho quý vị thấy, như trong kinh Bát Nhã dạy, tới qua cái sắc thọ tưởng hành thức, rồi tới gì nữa, ngũ uẩn hay không đó. Rồi tới nào là lục trần, tức là sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, rồi cho tới 12 xứ, rồi thập bát giới, tức là để nói hết pháp thế gian đều tự tánh là không. Nhưng mà có chỗ này nhiều người không có hiểu nổi, là nói rằng vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, hay là vô minh tận. Thì hai cái chỗ đó là hai cái chỗ mà nhiều người khó hiểu. Không có tứ đế, không có thập nhị nhân duyên. Thì giáo lý của Phật ai cũng cho rằng bài pháp tứ đế là chân lý, bài pháp thập nhị nhân duyên là chân lý. Mà sao ở đây cũng nói không nữa? Đó là một cái điều mà tất cả người học đạo dễ thắc mắc lắm. Phật nói là chân lý mà tại sao đây cũng không có tứ đế, không có thập nhị nhân duyên, cũng không có sở đắc. Thì tôi nói thêm cho quý vị rõ một chút, để mai kia khi mình học hay là mình nghe người ta nói, mình không có lầm. Giờ tôi nói ví dụ thầy thuốc, khi người bệnh đến với thầy thuốc thì thầy thuốc chẩn mạch rồi, biết bệnh cho thuốc đúng, biết bệnh cho thuốc đúng thì bệnh sao? Bệnh lành. Như vậy thì bệnh khổ đau được uống thuốc lành bệnh thì hết khổ đau, phải không? Hết khổ đau. Nhưng bây giờ có người nói thuốc này hay quá, hồi đó tôi bệnh tôi uống nó hết, bây giờ mạnh rồi cũng uống luôn. Uống thì nó hay. Thì như vậy sao? Người đó là người thông minh sáng suốt không? Như vậy thì thuốc chỉ có giá trị khi bệnh, hết bệnh thì thuốc cũng bỏ đi. Đó. Thì đây pháp tứ đế là để trị bệnh cho chúng sinh. Chúng sinh mà đưa mê làm chấp chặt, thân này là thiệt hay là tất cả cảnh là thiệt cho nên khổ, thì Phật mới chỉ cách quán chiếu cho hết, đừng chấp hết khổ. Như vậy khi mà ta đã buông hết tất cả cái chấp đó rồi thì cái pháp đó là sao? Bởi cũng bỏ luôn. Như vậy Phật đã từng dạy, Phật đem giáo lý dạy chúng sinh như là ông thầy thuốc dùng thuốc để trị bệnh. Chúng sinh có bao nhiêu bệnh thì Phật có bao nhiêu thuốc, phải không? Như vậy gọi là tùy bệnh giữ dược đó, tùy bệnh mà cho thuốc. Mà đã là thuốc, bệnh không thiệt, cho nên trúng thuốc hay thì bệnh hết. Hết thì trước bệnh sau hết bệnh thì tức là không thiệt. Mà bệnh không thiệt thì thuốc làm sao thiệt được, phải không? Như vậy cho nên khi biết bệnh lành rồi thì thuốc cũng phải bỏ, thì thuốc cũng không thiệt. Đó, như vậy mà chúng ta cứ chấp tứ đế là chân lý cuối cùng thì không được. Đó, ôm chân lý đi tới chỗ cuối cùng không được. Vì vậy mà ở đây dùng trí tuệ bát nhã thì kể cả. Như vậy thì quý vị mới thấy cái lời Phật dạy nó sâu thẳm làm sao, chứ nó không phải là cái thường
mà mình đọc đọc xuông xuông, nhất là đọc là cũng có ê a rồi chút nghe cho dễ nghe, rước là chỉ theo âm vận không à, mà không có thấy được cái lý thật. Giáo lý của Phật nó sâu như vậy. Rồi từ đó là thêm cái mâu thuẫn kế nữa trong kinh Bát Nhã. Quý vị thấy cái mâu thuẫn gì? Dĩ vô sở đắc cố, vì không có sở đắc, không sở đắc cho nên Bồ Tát y Bát Nhã Ba La Mật Đa. Rồi gì nữa? Tâm vô quái ngại, vô khủng bố, diễn ly điên đảo, vọng mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Đó. Vì không có cái sở đắc mà Bồ Tát tu rồi đi tới cứu cánh niết bàn. Rồi ba đời chư Phật chúng y Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô sở đắc mà đắc mới là kỳ đặc. Cái đó là cái mà không bao giờ chúng ta dám nghĩ. Tại sao đối với Bát Nhã lại vô sở đắc? Bởi vì chúng ta lâu nay có cái lầm lẫn tu là để đắc, để ngộ. Mà nói đắc ngộ thì nói cái chuyện sao? Ai tu mà được đắc được ngộ là khen nức nở. Nhưng mà đắc là được. Được cái gì? Được cái mình được đó. Là ở mình hay ở ngoài? Nếu ở mình thì đâu có được. Như là tôi trong túi có một hòn ngọc quý, tôi thò tay vào túi tôi lấy được hòn ngọc quý thì có nói tôi được không? Còn nếu tôi đi đường có ai để một món đồ quý tôi lượm lên mới nói tôi được, phải không? Được là cái bên ngoài đem vào đó, gọi là được. Còn cái ở trong này sẵn có thì làm sao nói được? Của mình sẵn có không có được. Nhưng mà muốn được cái sẵn có đó phải ruồng phá hết tất cả cái chấp. Tất cả cái chấp mình ruồng phá hết rồi thì chừng đó cái thật của mình nó mới hiện ra. Bởi vì vô sẽ đáp cho tất cả những cái kia không cái gì thiệt. Không có gì thiệt thì không có cái gì được. Vì không có cái gì được đó mà Bồ Tát y theo đó mà tu á thì mới đến Niết Bàn. Chư Phật y nơi đó mà tu mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Y các không chỗ được, các ngài mới được. Được tức là dẹp hết tất cả cái chấp, tất cả cái mê lầm rồi thì chừng đó cái Phật tánh sáng suốt mình mới hiện đầy đủ. Hiện đầy đủ thì khi hiện mình nói được, chứ cũng không có gì được hết. Như vậy thì muốn được thấy cái Phật tánh sáng suốt của mình hiện ra thì phải dẹp hết tất cả cái chấp sai lầm. Mà chấp sai lầm tức là mê, là si mê. Mà dẹp biết đó là si mê sai lầm, bỏ thì mình được giác ngộ. Giác ngộ là trở lại sống với tánh giác của mình thì đó là thành Phật. Như vậy quý vị thấy bài kinh Bát Nhã nó sâu thẳm vô cùng. Mà chúng ta tu thì hời hợt quá, thích tụng cho hay, âm ba cho nghe cho hay, rồi thành nó theo âm vẫn thôi mà quên cái lý sâu của kinh. Đó là những cái điều tôi nói để cho tất cả quý vị biết rõ. Trên đường tu, một câu kinh của Phật gọi là lời vàng, lời vàng lời ngọc. Bởi vì lời đó chỉ thẳng cho chúng ta tới cái chỗ cột tột cùng chân thật. Cái chân thật tột cùng đó, chứ không phải chỉ cái chân thật tầm thường hay là tạm bợ, mà tới chỗ tột cùng. Mà tất cả chúng ta được thấy đến cái chỗ chân thật tột cùng thì chúng ta cũng giác rồi, phải không? Cũng thành Phật rồi. Như vậy thì thành Phật là giác ngộ. Mà giác ngộ thì phải phá hết cái si mê sai lầm của mình. Hết si mê phải sai lầm thì không muốn giác cũng là giác. Còn mình cứ giữ mê lầm mà đòi thành Phật hoài, đi chỗ này cầu chỗ kia cầu cho sớm thành Phật, phải không? Mà bỏ không chịu bỏ thì chẳng khác nào người muốn lên núi, lên tận chót núi mà đi cứ ôm kè kè đủ thứ hết, nạn gần chết, leo không nổi mà đòi lên chót núi, làm sao lên được? Bởi vậy nên chúng ta tu là sáng suốt, là phá hết những cái chấp mê lầm, để rồi chúng ta đi tới chỗ giác ngộ. Mà giác ngộ phải là thành Phật, thành mà thành cái sẵn của chính mình. Vì cái giác nó đâu ở ngoài vô được, thấy không? Chỉ nghe Phật dạy mà mình quán chiếu rồi mình giác ngộ là cái trí tuệ của mình, chứ đâu phải Phật cho. Nó, bởi vậy nên Phật thường nói Phật chỉ là một người chỉ đường thôi, chứ không phải là cái người đem chúng ta đến chỗ cái địa vị Phật, mà chỉ đường để chúng ta biết đi theo đường đó đến được cái Phật quả. Như vậy thì quý vị thấy si mê trí tuệ, cái nào nên bỏ, cái nào nên ứng dụng. Ở đây có ai nói rằng tôi muốn giữ si mê không? Chắc không ai muốn, nhưng mà đang giữ. Không muốn giữ mà đang giữ. Bỏ không nổi, bỏ không đành. Bỏ không đành tức là muốn giữ rồi chứ gì. Bởi nên chúng ta sống rất là mâu thuẫn. Nói hiểu đường mà sống một ngã, nó không có đúng với cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên tu hoài mà không hết khổ. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu tới đâu, ứng dụng được tới đó thì hết khổ mau lắm, thành Phật cũng nhanh nữa, phải không? Đó, mong rằng tất cả quý vị nghe, hiểu, ứng dụng, để rồi chúng ta ai ai cũng sớm thành Phật. Đó là mong mỏi của tôi.